Phật nói với chúng ta, cảnh báo chúng ta, phàm là những thứ không mang theo được đều nên buông xả. Cuộc đời này của tôi có một điều lợi, lợi ở chỗ phải lưu lạc khắp nơi, không nhà không cửa, cả đời không quản người, không quản việc, không quản tiền. Vì sao? Vì không có người nào chịu nghe tôi quản cả. Tôi chỉ có một thân một mình. Người ta cúng dường tôi tiền, tôi đều cúng dường lại cho chùa. Tôi chú ở đâu thì mọi sự cúng dường đều quy về cho nơi đó. Cho nên có người mời tôi, mời tôi sang nơi đó giảng kinh, có thể đem đến cho người ta nhiều lợi lộc, khiến họ có thể phát đạt, mang đến cho họ không ít sự cúng dường. Giảng xong rồi thì tôi liền rời đi, một mình ra đi với hai bàn tay trắng, tự tại như vậy đấy, chẳng có vướng bận gì. Đây là do Chương Gia Đại Sư dạy cho tôi vào thuở đầu. Lúc đó tôi vẫn chưa xuất gia. Tôi kết duyên với hết thảy chúng sanh. Người nào mời tôi giảng kinh thì tôi kết pháp duyên với thường trụ đạo tràng, kết duyên với đạo tràng và tín đồ của đạo tràng đó, hoan hỷ vui vẻ. Trước đây tôi có một tài khoản trong ngân hàng, số tiền đó được để trong ngân hàng, chỗ nào cần dùng đến tiền thì tôi sẽ rút ra. Cái ngân hàng đó tôi nhớ hình như cũng đã 3 năm rồi chưa hề hỏi đến, chẳng hỏi hăng đến lần nào. 3 năm trước tôi muốn in bộ Tứ Khố Toàn Thư, Tứ Khố Hội Yếu với Quần Thư Chỉ Yếu, Quốc Học Chỉ Yếu. Tôi in 10.000 bộ. Tứ Khố Toàn Thư in 112 bộ. Tứ Khố Hội Yếu là 200 bộ. Trước kia tôi từng mua của họ 70 bộ. Nên lúc đó tôi rút tiền trong ngân hàng ra, dùng cũng gần hết rồi.
Cũng là độc nhất vô nhị trên thế giới.
Đầu năm nay tôi kiến nghị xây Đại học Phật giáo Sri Lanka. Kiến nghị của tôi, Tổng thống rất hoan hỷ, cho xây thật rồi. Cho nên tôi bàn đến ngân hàng một chuyến, bảo ngân hàng đem chương một của tôi ra để tôi xem thử trong đó còn lại bao nhiêu tiền.
Tôi đem phân tích ra mà xem.
Thật không ngờ, tôi thấy có khoảng 30 triệu đô Hồng Kông.
Chữ tôn có 3 ý nghĩa.
Tôi rất bất ngờ, nhìn thấy con số trong đó, tôi quá thật cùng ngơ ngác, không biết ai gửi tiền cho tôi nữa, vượt hơn 10 triệu đô Hồng Kông. Đổi sang đô Mỹ, đại học bên đó nói với tôi dự trù của họ vào khoảng 25 triệu đô Mỹ. Tôi vừa nhìn, tôi đem số tiền này đổi sang tiền Mỹ, vẫn nhiều hơn số tiền họ cần. Tổng cộng đổi được thành 27 triệu đô. Toàn bộ đều đưa cho xây trường học. Trường này khai công rồi, khoảng tháng 5, tháng 6 sang năm là có thể khánh thành. Pháp sư Cường Đế Mã nói với tôi, về vật liệu kiến trúc gì đó, tôi không rõ cái đó cho lắm, bị tăng giá rồi, dự tính phải bù thêm. Được. Vậy con số dự trù là bao nhiêu? Lên đến 60 triệu đô. Tôi chỉ đưa cho họ có 27 triệu, còn chưa tới 30 triệu. Tôi nói có Phật Bồ Tát lo liệu, mọi người đừng lo, tôi giúp mọi người. Trong phẩm hạnh nguyện lại bảo, nếu ai tụng nguyện này, giả như có người tụng niệm 10 đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát, người ấy lúc lâm chung, trong sát na cuối cùng, người này trong lúc lâm chung, trong khoảnh khắc sát na cuối cùng, hết thảy các căn, thảy đều tán hoại. Đây là nói cái thân này của chúng ta bắt đầu hư hoại. Người chết rồi, cái thân này không thể dùng được nữa. Các căn gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đều chẳng ích lợi gì nữa. Hết thảy thân thuộc, thảy đều lìa bỏ. Đây là nói đến tình thân. Thân bằng quyến thuộc của bạn, những người bạn yêu thương nhất, cuối cùng đều phải lìa bỏ tất cả. Không một người nào có thể đi theo bạn. Hết thảy oai thế. Nếu bạn có phước, có thế lực, dẫu bạn có làm quan lớn, phát tài to, cũng chẳng mang theo được gì, thảy đều thoái thất. Không một thứ nào có thể mang theo cùng. Phụ tướng, đại thần, bạn tuy rằng là một hoàng đế, thì thừa tướng, đại thần của bạn cũng không đi theo cùng bạn được. Không có bất kỳ người nào có thể sánh bước bên bạn, cung thành trong ngoài. Cái này là nói đến cung điện nơi bạn ở, cũng chẳng thể đi cùng bạn. Voi ngựa, xe cộ, đây là những phương tiện đi lại của bạn. Hiện nay những gia đình giàu có, họ có máy bay riêng, có du thuyền riêng, xe cộ là chuyện rất bình thường. Tất cả những phương tiện đi lại bạn đều không thể mang theo. Chân bảo kho đụng, tất cả chân bảo, mã não, vô vàng bảo vật mà bạn gìn giữ, một thứ cũng không thể mang theo. Hết thảy các thứ như thế không còn theo mình nữa, có thứ nào có thể theo bạn được đâu, đều chẳng thể mang theo. Phật nói với chúng ta, cảnh báo chúng ta, phàm là những thứ không mang theo được đều nên buông xả. Cuộc đời này của tôi có một điều lợi, lợi ở chỗ phải lưu lạc khắp nơi, không nhà không cửa, cả đời không quản người, không quản việc, không quản tiền. Vì sao? Vì không có người nào chịu nghe tôi quản cả. Tôi chỉ có một thân một mình. Người ta cúng dường tôi tiền, tôi đều cúng dường lại cho chùa. Tôi trú ở đâu thì mọi sự cúng dường đều quy về cho nơi đó. Cho nên có người mời tôi, mời tôi sang nơi đó giảng kinh, có thể đem đến cho người ta nhiều lợi lộc, khiến họ có thể phát đạt, mang đến cho họ không ít sự cúng dường. Giảng xong rồi thì tôi liền rời đi, một mình ra đi với hai bàn tay trắng, tự tại như vậy đấy, chẳng có vướng bận gì. Đây là do Chương Gia Đại Sư dạy cho tôi vào thuở đầu. Lúc đó tôi vẫn chưa xuất gia. Tôi kết duyên với hết thảy chúng sanh. Người nào mời tôi giảng kinh thì tôi kết pháp duyên với thường trụ đạo tràng, kết duyên với đạo tràng và tín đồ của đạo tràng đó, hoan hỷ vui vẻ. Trước đây tôi có một tài khoản trong ngân hàng, số tiền đó được để trong ngân hàng, chỗ nào cần dùng đến tiền thì tôi sẽ rút ra. Cái ngân hàng đó tôi nhớ hình như cũng đã 3 năm rồi chưa hề hỏi đến, chẳng hỏi han đến lần nào. 3 năm trước tôi muốn in bộ Tứ Khố Toàn Thư, Tứ Khố Hội Yếu với Quần Thư Trị Yếu, Quốc Học Trị Yếu. Tôi in 1 vạn bộ. Tứ Khố Toàn Thư in 112 bộ. Tứ Khố Hội Yếu là 200 bộ. Trước kia tôi từng mua của họ 70 bộ. Nên lúc đó tôi rút tiền trong ngân hàng ra, dùng cũng gần hết rồi. Đầu năm nay tôi kiến nghị xây Đại học Phật Giáo Sri Lanka. Kiến nghị của tôi, Tổng thống rất hoan hỷ, cho xây thật rồi. Cho nên tôi bàn đến ngân hàng một chuyến, bảo ngân hàng đem chương một của tôi ra để tôi xem thử trong đó còn lại bao nhiêu tiền. Thật không ngờ tôi thấy có khoảng 30 triệu đô Hồng Kông. Tôi rất bất ngờ, nhìn thấy con số trong đó, tôi quá thật cùng ngơ ngác, không biết ai gửi tiền cho tôi nữa, vượt hơn 10 triệu đô Hồng Kông. Đổi sang đô Mỹ, đại học bên đó nói với tôi, dự trù của họ vào khoảng 25 triệu đô Mỹ. Tôi vừa nhìn, tôi đem số tiền này đổi sang tiền Mỹ, vẫn nhiều hơn số tiền họ cần. Tổng cộng đổi được thành 27 triệu đô. toàn bộ đều đưa cho xây trường học. Trường này khai công rồi, khoảng tháng 5, tháng 6 sang năm là có thể khánh thành. Pháp sư Cường Đế Mã nói với tôi, về vật liệu kiến trúc gì đó, tôi không rõ cái đó cho lắm, bị tăng giá rồi, dự tính phải bù thêm. Được. Vậy con số dự trù là bao nhiêu? Lên đến 60 triệu đô. Tôi chỉ đưa cho họ có 27 triệu, còn chưa tới 30 triệu. Tôi nói có Phật Bồ Tát lo liệu, mọi người đừng lo, tôi giúp mọi người. Họ gần đây đến tìm tôi. Tôi kiến nghị với họ, chúng ta chân thật vì Phật giáo trên toàn thế giới là một việc tốt. Bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp, hộ pháp, bất kể tại gia, xuất gia đều được. Nhưng trước khi nhập học cần có 5 năm học giới. Đây là quy tắc của Lão Tổ Tông Trung Quốc chúng ta suốt mấy ngàn năm qua. Chúng ta khôi phục lại cái này, không có 5 năm học giới thì không được vào học đại học này. Bước vào đại học này đầu tiên phải có 5 năm học giới. Rồi sau, vậy trước hết phải mở học viện giới luật. Giới luật đại tiểu thừa đều phải học, bất kể tại gia hay xuất gia. Sau khi học giới 5 năm, người đó mới có quyền chọn kinh điển đại thừa hay tiểu thừa. Làm như vậy, Phật giáo liền có thể hưng vượng trở lại. Nếu như không đi theo cái quy tắc này, Phật giáo sẽ biến thành Phật học, không còn là giáo dục của Thích Ca Mâu Ni Phật nữa, mà biến thành Phật học rồi, biến thành một loại triết học, một loại học thuật. Luân lý, đạo đức, nhân quả đều biến thành học thuật. Thế thì chúng ta sẽ có lợi với Đức Phật. Nếu mọi người đồng ý điều kiện này của tôi hứa sẽ giúp mọi người về khoản tiền này. Học viện giới luật, trong tâm của tôi. Hôm kia tôi có một bài diễn giảng, mọi người đã nghe rồi đó, có duyên mọi người nghe thử xem. Đó là nói với Quả Thanh Pháp Sư. Bên học viện giới luật của họ, thầy ấy mời tôi qua đó giảng, nhưng tôi không có thời gian, thật tình chẳng dính được chút thời giờ nào. Ai ngờ thầy ấy lại đến thăm tôi. Tôi mới mời thầy đảm nhiệm chức viện trưởng, đem đạo tràng của thầy dời hết qua bên Sri Lanka. Ở Sri Lanka dựng lên học viện giới luật Phật giáo. Đây là một việc tốt, quốc gia hộ pháp. Nhất định phải học giới trước rồi mới học kinh, sau đó là học kinh giáo. Kinh là để bạn đắc định, mục đích cuối cùng của nó chính là mong bạn có thể khai ngộ. Từ trong kinh điển mà tu định, một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu, đọc sách ngàn lần, nghĩa kia tự hiểu. Tự hiểu chính là khai ngộ.